Thế là chúng ta nhận nghĩa ở trong bài. Bây giờ chị em vào cái bài giảng của các tổ, số 17 trang 116, ở đoạn cuối cùng số 17. Chị em thấy chưa? Đây thì xin thỉnh chị em đọc đi một lần.
Kiến tinh bất nhị, tánh thấy không hai. Bởi kiến tánh lượng quát mười phương, thể chu vạn pháp, cùng với vạn pháp chẳng tức chẳng ly.
Kiến tinh bất nhị, cái tánh thấy không có hai, nghĩa là ở khắp pháp giới đây chỉ có tánh Phật, cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, mà hiện tại đang lưu lộ nơi mắt chúng ta, gọi là cái kiến tinh, là cái thấy. Tuy rằng cái công dụng hiện tại thì đang lưu lộ ở nơi cái thấy, cái nghe, tức là ở nơi sáu căn của chúng mình, nhưng mà tánh thể thì không hề thuộc vào con mắt, cái tai của chúng ta, mà tánh thể thì như hư không, không hình, không tướng, gọi là chân không, mà ở khắp pháp giới. Chỉ có cái ấy là sự thật duy nhất, nghĩa là chỉ có cái tâm của chúng ta là thật thôi. Cho nên cái tánh thấy của chúng ta chính là cái bản giác. Cái bản giác này ở khắp pháp giới là bản thể của hết thầy vạn pháp. Cho nên trong kinh đã nói là nhất chân pháp giới. Cái tâm tánh của chúng ta đó, gọi là nhất chân. Chỉ có một cái ấy là chân thật, là cái pháp giới chân thật. Hiện tại bây giờ các ông trời thì sống ở trong cảnh giới của các ông trời, gọi là pháp giới của chư thiên. Chúng ta là loài người sống trong cảnh giới của loài người, gọi là pháp giới của loài người. Những các loài bàng xanh sống trong pháp giới của loài bàng xanh. Cõi địa ngục sống trong pháp giới của địa ngục. Đấy. Hiện tại ở thế gian này đang chia ra có sáu cảnh giới của phàm, của phàm phu, và bốn cảnh giới của cõi thánh, cộng lại là 10 pháp giới. Cả 10 pháp giới chỉ có một pháp giới là chân thật, là cái tâm của chúng ta thôi. Bởi vì từ cái tâm của chúng ta mà độc ác thì đọa làm quỷ, đọa làm địa ngục, và hoặc là quỷ thú bàng xanh, sống trong pháp giới của địa ngục, ngã quỷ bàng xanh. Nếu cái tâm của chúng ta làm thiện thì sinh về cõi trời, sống trong pháp giới, cảnh giới trời. Mà nếu chúng ta làm thiện nhưng cái tâm hãy còn đôi chút tham sân thì làm cõi người, thì chúng ta sống trong cảnh giới của loài người, gọi là pháp giới của người. Vậy thì những cái pháp giới này tùy theo cái duyên, hễ duyên nhiễm thì làm phàm phu, hễ tịnh thì trở lại làm cõi thánh. Vậy thì thánh hay phàm là theo duyên và biến hóa, nhưng gốc vẫn ở cái tâm tánh của chúng mình. Thế cho nên chính cái tâm tánh của chúng mình ấy, nó chẳng phải cõi trời, nó chẳng phải cõi nào cả. Nó không hình, không tướng, gọi là tánh chân không. Cái tâm tánh của chúng mình ấy, không hình, không tướng, nhưng nó tùy theo thiện thì biến ra cảnh thiện, mà ác thì biến ra cảnh ác. Vậy những cái cảnh có bốn cõi thánh, sáu cõi phàm là cảnh giới biến hóa ra, chứ cái thể tánh chỉ là có một cái tâm của chúng mình. Cho nên cái tâm của chúng mình là nhất chân pháp giới, là một cái pháp giới chân thật. Tâm của chúng mình nó không hình không tướng, nhưng mà nó có cái công dụng rõ ràng, cho nên nó là cái chân thật, gọi nó là cái chân không. Rồi từ cái chân không ấy theo duyên mà biến ra các cảnh bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Nó tùy duyên nhưng mà nó bất biến, cái tánh thể của nó bản lai vẫn chân thật, là tánh chân không. Thế cái tâm ấy là bản thể của cả bốn cõi thánh, sáu cõi phàm. Cho nên cái chân tâm của chúng mình, tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, cái này là duy nhất, cho nên gọi là bất nhị, không có chia làm hai. Thế thì ở đây nói là cái kiến tinh, bởi vì hiện tại thể thật cái thể của mình là ở khắp pháp giới, hiện tại nó đang lưu lộ ở nơi thân chúng ta, là cái tánh thấy, cái tánh nghe, cái tánh biết của mình. Bởi cái kiến tánh lượng quát mười phương, cái rộng rãi của nó bao quát cả mười phương. Thể chất của nó chu, chính nghĩa chữ chu, người ta nói chu vi là cái vòng quanh, tức là nó có đủ khắp giác vòng, tức cái thể của nó đầy đủ ở nơi vạn pháp, bởi vì nó là bản thể, nó biến cho các pháp. Thế cho nên nó cùng với vạn pháp, chẳng tức mà chẳng ly.
Trời, cái câu có nghĩa là gì? Bông bột đó, thành quả ổi, quả xoài đó, con gà.
Yeah.
Cho nên cái bột nó đâu có rời cái con gà ở trong cái mâm bột ấy. Cho nên nó chẳng lìa. Thế tức là cái chân tâm của mình, cái diệu tịnh minh tâm này, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên nó không phải riêng là một thứ nào. Nó không phải là ổi, nó không phải là xoài, nhưng nó là bản thể của tất cả ổi và xoài. Đấy. Cũng như máu, máu bây giờ ở trong người mình. Đấy. Vì cái tai này cũng làm bằng máu, cái mắt này cũng làm bằng máu, cái miệng lưỡi thân da thịt mình làm bằng máu. Nhưng bây giờ bảo chỉ riêng con mắt, đấy, mình nói bây giờ nói là máu là con mắt có được không? Có thể nói máu là con mắt được không? Bởi vì nó đâu có phải chỉ là con mắt. Nói máu là cái tai không được. Máu là máu, chứ máu nó không phải là cái tai, máu nó cũng không phải là con mắt. Đấy. Thế nhưng mà cái tai này mà không có máu thì có thành không? Thế cho nên chẳng lìa. Cái tai này không có lìa máu mà có được, cái con mắt này cũng không lìa máu mà có được. Cho nên đây nói chẳng tức mà cũng chẳng ly, bởi vì cái tâm mình nó là bản thể.
Như là với cái cây ổi kia, tâm mình không phải là cây ổi, cho nên chẳng tức. Nhưng mà chính cái tâm mình đã biến cái cây ổi. Toàn thể cây ổi bản chất là tâm tánh của mình, cho nên gọi là chẳng ly. Thì bây giờ các tổ giảng để cho chúng ta hiểu được. Các tổ chia cái bài này làm ba phần. Chia ra ba phần, lúc đầu là trí cảnh phân minh, rồi phần thứ hai là phi đồng phi dị, rồi phần thứ ba là trở về nhất như.
Con nói tiếp.
Trí cảnh phân minh, linh quang độc rỡ, thoát cả căn trần, thân giới không can, sanh tử không hề. chúng sanh không đạt nghĩa này nên lẫn lộn chân vòng trầm lịch luân hồi.
Trí cảnh phân minh. Trí và cảnh, trí tức là cái tâm của chúng mình, cái phần tinh thần nó đang biết thấy, biết nghe. Cảnh tức là cái chỗ mình thấy, trí là năng mà cảnh là sở, cái chỗ mình thấy. Tức là minh bạch trong đời thế tục hiện tại của chúng mình. Đó. Thì có chia làm hai phần là tinh thần và vật chất. Tinh thần này gọi là trí, tức là cái trí phân biệt. Còn vật chất thì gọi là cảnh. Từ cái trí nó trông thấy, nó nghe tiếng, nó biết cái cảnh ở bên ngoài. Thì hiện tại trong đời sống mê muội của chúng mình thì phần tinh thần riêng biệt, phần vật chất rõ ràng, cho nên phân minh hai cái.
Chúng ta cái tâm của mình biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm là trí. Thế đây là cái chi kiến của phàm phu. Phân minh có trí và cảnh.
Linh quang độc rỡ, đấy cái phần tinh thần của chúng mình nó đang hiện tỏ ở nơi sáu căn, thấy, nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ, sáu căn. Linh quang độc duy nhất, nó rực rỡ, nó làm chủ nhân, nó điều khiển cả vũ trụ. Thế cái tánh linh quang này nó thoát cả căn cả trần. Căn tức là vọng thân, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là cái vọng thân. Trần tức là vọng cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp là vọng cảnh.
Thoát cả căn trần, cái tánh thấy của con mắt này thì làm bằng đất là căn, và những cái ổi, cái xoài thì làm bằng đất. Còn cái tánh thấy, mấy tánh nghe của con này nó thoát cả vọng thân, vọng cảnh, cho nên nó không can thiệp đến cảnh, không can thiệp đến cái thân.
Thân giới không can. Thân giới là cái tánh nghe, tánh thấy của chúng mình nó độc lập, nó không bận gì đến cái cảnh giới của cái thân này cả. Cái thân của chúng ta làm bằng cơm, uống nước, ở không khí, mượn hơi ấm của mặt trời. Cái thân đất nước gió lửa, nó sinh rồi nó già, nó bệnh rồi nó chết. Đã. Không can hệ gì đến cái tánh thấy, tánh nghe. Đã. Cái này rất, người thế gian thì cho rằng thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nhưng mà thật ra cái tánh Phật, cái tánh nó biết, cái tánh đang thấy, đang nghe đó, nó độc lập, nó có từ trước rồi về sau mới vào bào thai mới có cái thân. Rồi cái thân này chết đi, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh giác của chúng mình nó vẫn thường trụ độc lập như là hư không. Cho nên gọi là thân giới không can. Sanh tử không hệ. Cái thân này sanh ra, cái thân này chết đi, không quan hệ đến nó. Cái tánh Phật của mình vẫn độc lập. Vì vậy tu bao nhiêu đời, cái thân cứ sanh ra rồi lại chết đi, lại tiếp tục tu nữa. Đã. Cho tới bây giờ Đức Thích Ca thành Phật rồi, bao nhiêu thân đã tan đi, nhưng mà Ngài vẫn thấy, vẫn nghe. Cái tánh thấy, tánh nghe, tánh giác, tánh biết của chúng ta, tánh A-di-đà, nó vô lượng thọ. Bởi vì chúng sanh không biết cái chỗ này, cho nên lẫn lộn phần chân và phần vọng. Ở nơi con mắt có cái thấy thì cho ngay là con mắt nó thấy, chứ không biết là cái tánh Phật, cái tánh biết, nó không quan hệ đến con mắt. Mà chính bởi vì có con mắt cho nên mới có cái nhẫn thức thấy theo nghiệp báo như sai. Chúng sanh không đạt được cái tánh Phật của mình thường trụ vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên cứ đi theo, cứ theo cái vọng thức, vọng tâm mà trầm nịch ở trong đường luân hồi. Thế cho nên bây giờ đây các tổ đi theo lời Phật khuyên chúng ta quay về soi cái thân này mà phân biệt cho minh bạch đâu là phần chân, đâu là phần vọng. Thứ nhất là đừng có lẫn sáu cái thức, đừng lẫn với cái tánh Phật. Thức nó là công dụng mà là công dụng sai lầm. Nhận được cái tánh Phật ở đây gọi là linh quang độc rỡ, phân biệt cái tánh Phật, đó là việc đầu tiên chúng ta phải nhận, phân biệt cái phần chân phần vọng, buông cái vọng trở về cái chân thật để tiến lên ngôi vị hiền thánh rồi sau này Phật. Thế rồi các vị phân biệt được phần chân phần vọng minh bạch rồi thì lại tìm hiểu tại làm sao cái tánh Phật là chân thật mà bây giờ lại có những cái hư vọng, tức là phần B, trí và cảnh phi đồng phi dị. Con nói tiếp.
Trí cảnh phi đồng phi dị. Nếu cây không phải là cái thấy, làm sao thấy được cây? Nếu cây tức là cái thấy, làm sao gọi là cây?
Phi đồng là bởi vì hiện tại đang chia đôi. Trí là phần tinh thần và cảnh là phần vật chất minh bạch, cho nên phi đồng. Nhưng mà học xét kỹ về phần tánh thể của hai thứ thì nó phi dị, tức là nó không có khác nhau đâu. Như hôm qua lấy cái thí dụ đó, cái vòng với cái nhẫn, cả hai đều làm bằng vàng. Nói nó đồng thì không đúng, vì cái nhẫn đeo tận ngón tay, cái vòng đeo ở trong cánh tay. Thế nhưng nói nó khác nhau thì không phải, cả hai nó đều bằng vàng cả. Thế cho nên gọi là phi dị. Tuy rằng những cái thức, nhẫn thức, nhĩ thức, cho đến cái ý thức, cái vọng tâm đó, những cái thức là biết mà biết sai lầm. Tuy sai lầm nhưng mà nó cũng biết. Cho nên cái sai lầm là cái công dụng sai, nhưng mà tánh thể của nó vẫn là cái biết. Thế cho nên nói là phi dị, tại chúng ta mê muội mà thấy là hư không, kết ám lại mà thành sắc đất nước gió lửa. Vậy thì bây giờ đừng kết ám, đừng mê muội nữa, thì làm gì có vật chất với tinh thần, chỉ có một cái tánh giác thôi. Nếu cây không phải là cái thấy, nếu không dính líu gì đến cái thấy thì làm sao thấy được cái cây này? Đó cho nên gọi là phi đồng phi dị.
Con nói tiếp.
Trần sát phổ dung, vạn vật nhất thể, sắc tâm không hai. Tiểu thừa không đạt nghĩa này, nên trầm không trệ tịch, mắc ở hóa thành.
Trần sát phổ dung. Trần là cái hạt bụi, sát là cả một cái quốc độ. Thế thì dù là hạt bụi, dù là quốc độ, nó cũng phổ dung, tức là nó dung hòa với nhau, những hạt bụi nó vẫn nằm ở trong quốc độ, mà những quốc độ chính là từ những hạt bụi mà thành. Cho nên vạn vật đồng một thể. Thực ra sắc là phần vật chất, tâm là phần tinh thần. Chúng ta lầm cho nó là hai, nhưng mà thực ra nó không phải hai thứ khác nhau đâu. Nó đều là cái tâm của chúng mình cả. Tại cái tâm chúng mình kết ám, si ám đặc xịt lại, cho nên mới thành đã có đất nước gió lửa. Tiểu thừa không đạt được cái nghĩa này, cho nên trầm không trễ tịch, mắc ở hóa thành. Tiểu thừa trầm không, trầm tức là chìm, chìm vào cái không. Tiểu thừa chìm vào cái không bởi vì buông xả hoàn toàn căn, trần và thức. Buông xả hoàn toàn an định vào cái không. Biết là sáu căn là huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh, sáu thức là mê lầm. Cho nên cả ngài buông xả hoàn toàn. Vì vậy Phật bảo là các ngài chìm ở trong cái không, gọi là trầm không. Và trễ tịch, các ngài trễ vào cái vắng lặng, vướng vào, trễ vào. Bởi vì các ngài sống với cảnh giới niết bàn, buông hẳn cái cảnh sanh tử. Cho nên Phật trách các ngài là trễ tịch, tức là trễ tức là bị vướng, bị mắc, bị ở lì ở trong cái cảnh vắng lặng. Trầm không tức là buông xả hoàn toàn căn trần thức cái cuộc đời thế tục. Mà trễ tịch là các ngài sống chìm nghỉm ở trong cái vắng lặng, các ngài tịch sống cảnh niết bàn. Thế Phật gọi cái đó là cái hóa thành, tức là Phật tạo đặt ra cái phương pháp tu hành ấy để cho các ngài đừng bị đọa lạc về địa ngục ngã quỷ bàng sanh, đừng ở trong cái vòng luân hồi nữa, để tạo ra cái cảnh vắng lặng không nhàn. Cho nên các ngài vâng lời Phật, các ngài tu, rồi bây giờ các ngài chìm vào trong cái cảnh không, không có gì cả, mà trễ tịch, trễ vào, đắm vào cái vắng lặng. Sống ở trong cái cảnh vắng lặng ấy, một Phật là định cho các ngài ở trong cái cảnh ấy một thời gian để hoàn toàn ra khỏi cái vòng luân hồi. Cho nên cảnh giới niết bàn của các ngài Phật gọi là hóa thành, nghĩa là tạm đặt ra để cho các ngài nghỉ ngơi một thời gian, thoát được cái nguy hiểm của luân hồi sanh tử. Thế rồi các ngài lại hồi tâm trở về thế gian tu Bồ Tát hạnh để tiến lên vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái cảnh giới của các thánh tiểu thừa gọi là hóa thành. Con nói tiếp.
Từ đầu kinh tới đây Phật chỉ nói nghĩa bất tức, thấy không phải vật, để phân chân lọc vòng, quyết tròn thể, ly trần độc lập.
Từ đầu kinh tới đây Phật chỉ nói cái nghĩa bất tức. Cái tánh Phật, cái tánh giác của chúng ta, nó không phải là vật, nó độc lập riêng, là cảnh giới của thánh hiền, không dính líu đến cõi thế gian, cho nên gọi là bất tức. Từ đầu kinh Phật nói đề cao riêng cái tánh Phật này, để phân chân lọc vọng, phân biệt cái chân và cái vọng, để lọc bỏ những cái hư vọng, trở về sống với cái chân thật, quyết định chọn, chọn ra một cái thể chất ly trần mà độc lập này. Chọn ra cái tánh thể của chúng mình là cái tánh giác, nó lìa những cái ô nhiễm tầm lầm mê, lìa trần mà nó độc lập, tự nó có cái thể chất riêng, cái căn bản bồ đề nó đặc biệt, nó có thể chất riêng, nó độc lập. Con nói tiếp.
Nay nói về nghĩa bất ly, đem vọng về chân, để hiển cái diệu cùng vật hỗn dung. Vì sợ người đương cơ chỉ biết kiến tánh, ly nhất thiết tướng, cái cây là cái cây, không phải cái thấy. Mà không biết kiến tánh thì nhất thiết pháp, nếu cái cây không phải là cái thấy thì làm sao thấy được cây.
Để từ đầu Phật chọn cái căn bản bồ đề cho chúng mình, để chúng mình an định, chuyên học, chuyên sống, chuyên tu. Thế bây giờ đây Phật mới chỉ cho chúng nói cái nghĩa bất ly, tức là cái tánh Phật nó không phải là xa rời thế tục, mà nó chính là bản thể của cái thế tục. Cái thế gian chính là bản thể, là cái tánh giác vô lượng quan, vô lượng thọ. Nhưng mà chỉ vì họ lầm mê, họ bị vô minh che lấp, rồi họ dùng cái tánh Phật, họ hàng ngày họ vẫn sống với cái tánh Phật, họ biết nói, họ biết thấy, họ biết nghe, biết làm công việc, nhưng mà họ dùng sai, điên đảo. Trong khi cái Đức Phật sống với cái tánh Phật, nên các ngài là chánh biến chi. Thì chúng ta cũng sống với cái tánh Phật, nhưng mà sống theo mê, vô minh, mê lầm, cho nên gọi là điên đảo tánh. Tuy điên đảo nhưng mà cái thể chất vẫn là tánh Phật, chỉ có điều là thấy lầm, thấy sai, thành cái hành động cũng lầm cũng sai, mà cảm những cái quả báo bị ràng buộc. Bây giờ đây Phật mới giảng cái tánh Phật không lìa thế gian, đem tất cả cái hư vọng ấy chỉ rõ cái tánh chân thật. Cái sai lầm là cái công dụng sai lầm, nhưng cái thể tánh vẫn chân thật. Đã. Để hiển cái diệu, cái chân tâm bản tánh của chúng ta cùng với vạn vật hỗn dung. Hỗn tức là tạp, xen tạp mà dung hòa. Vì sợ người đương cơ, tức là cái người học đó, chỉ biết kiến tánh ly nhất thiết tướng. Là lúc đầu chúng mình học thì kiến tánh ly nhất thiết tướng là cái tánh chân không, lìa hết thầy tướng,
tức là cái phần chân nó khác hẳn cái phần vọng.
Cái cây là cái cây, không phải là cái thấy. Bởi vì xét về phần tướng thì nó là cái cây, nó là cái hư vọng. Mà không biết kiến tánh thị nhất thiết pháp, không biết là cái thể chất của tất cả những các cây cối vật chất núi sông, cái thể chất của nó chính là cái tâm chánh giác của chúng mình, cái bản giác của chúng mình, cái bản thể. Nếu cái cây không phải là cái thấy, làm sao thấy được cái cây?
Cái cây chính là cái tánh thấy. Để cho người học nhận dần, cũng như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, quan sát cái sắc là phần vọng, nó chẳng khác cái tánh chân không, mà cái tánh chân không cũng chẳng khác cái sắc. Thế rồi kết lại, nhận ra hai cái nó có rất dính với nhau, cho nên nói là cái cây không phải tánh thấy, làm sao thấy được cái cây? Đó là phải nhận ra sắc chẳng khác chân không. Thế rồi kết luận cái cây chính là cái tánh thấy, sắc tức thị chân không.
Bây giờ đây Phật chỉ cho chúng mình biết cái phần vật chất không phải là cái gì xa lạ, mà chỉ là do chúng ta si ám, kết cái ngu si lại, nó đặt, nó kiên ngưng đặt lại mà thành ra những các vật chất. Bây giờ tỉnh ra, từ từ nó tan những cái mê, cái si ám nó tan vỡ đi, thì chính là tánh giác của mình đấy. Tỉnh ra thì là tánh giác của mình. Cái người ngủ mê, ngủ say như là chết, không biết gì, thì ngồi lì ở đây. Nhưng rồi nếu người ta tỉnh được ra, thì những các cái mê si nó tan đi, thì cái người ấy trở về hoạt động. Thế thì cái cây cối, đất nước, gió lửa, đây là do chúng ta si ám, cái ngu si kiên ngưng mãi, kết mãi mà không cởi, cho nên nó thành, nó đặc xịt lại. Thế bây giờ chỉ cần tỉnh ra thì từ từ những cái si ám mới tan đi. Thế cho nên cái vật chất chính là tinh thần, không phải là hai.
Con nói tiếp.
Trí cảnh nhất như, như ông là văn thù, lại có ai là văn thù thật hay không có văn thù? Tánh Phật tuyệt đối không năng sở đối đãi, chân tâm chỉ có một không có hai. Để so sánh mà hỏi, phải chân tâm hay không phải chân tâm? Câu này tiêu biểu, ngoài tâm không pháp, vạn pháp là tâm, không có gì khác cả, chỉ có tâm thôi.
Đến cái thứ ba là kết luận thật sự, sắc chính là không, không chính là sắc. Không là cái tánh chân không, cái bản giác của chúng ta không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà thật nó có công dụng, nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó có thể chất thật sự, cho nên gọi nó là chân không. Đấy. Thì cái trí là cái chân không, mà cảnh tức là những các cái vật chất, đất nước, gió lửa. Thì ở đây cuối cùng nhận ra cái đất nước, gió lửa với cái tinh thần nhất như, nó là một, nó như nhau, không khác. Cũng như ông là văn thù, lại có văn thù thật hay không có văn thù, nghĩa là tất cả đều là văn thù hết, thì đâu còn phải hỏi cái chuyện phải mới không phải nữa. À, tánh Phật là tuyệt đối, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, Phật tánh A-di-đà duy nhất là sự thật ở khắp pháp giới. không có năng, không có sở đối đãi. Bây giờ chúng ta cứ thấy cái gì cũng đối đãi, sanh đối với tử, sống đối với chết, hay giờ tốt xấu, vuông tròn dài ngắn, ta người, cứ cái gì cũng đối lại với nhau, là bởi vì chúng ta bây giờ đã quên mất cái tánh duy nhất, cái tâm của chúng, của tất cả muôn loài đồng thể với Phật, cái tâm ấy nó duy nhất, chân tâm chỉ có một thôi, không có hai ba gì cả, không phải so sánh. Hỏi nó phải chân tâm hay không phải chân tâm, ở khắp pháp giới chỉ có cái chân tâm là thật thôi. Ngoài ra là tại mình mắt nó mỏi mà thấy hoa đúng, chứ không có thật. Câu này tiêu biểu ngoài tâm không có cái gì khác nữa, tất cả chi chi cũng là tâm cả, không có gì khác hết, chỉ có tâm mà thôi. Tâm chúng ta, cho nên quay về học cái tâm của mình, nghiên cứu nhận được ra cái chân tâm của mình, thì sẽ thấy được toàn thể của hết thảy vạn pháp.
Chúng ta hoàn toàn đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, ai nấy cũng đầy đủ tánh Phật, mà bây giờ chỉ có cái mê không nhận ra thôi. Chớ cái tánh Phật vẫn đầy đủ, vẫn hoàn toàn, mà không hỏng không mất này. Bây giờ đây đương thường hữu nhân cố, thì đương thường trụ pháp thân đấy. Này, hiện tại mình đang có cái kiến tinh ở đây là nhân, thì tức là mình phải có cái pháp thân thì mình mới có cái kiến tinh ở mắt được, ở mắt tai mũi lưỡi được. Nếu mình không có pháp thân thì mình đâu có cái kiến tinh, nó đang lưu lộ ở nơi sáu căn của mình. Thế cho nên biết rằng chính cái kiến tinh này là ở khắp mười phương, mà cái kiến tinh nó đã ở khắp mười phương, tức là cái tâm của mình nó đang ở khắp mười phương. Cái tâm của mình nó đang ở khắp mười phương, mà sao bây giờ mình lại thấy cái vườn có cây ổi cây xoài? Vậy thì cái vườn với cây ổi cây xoài này chính là mình đang thấy ở trong đường mê, trong chiêm bao, mình ngủ ở trên giường, mình thấy mình đi chơi, mình thấy mình bay máy bay ở trên trời. Nhưng mà tất cả những cái hình bóng hiện ở trong giấc mơ ấy là từ đâu ra? Tâm của mình nó biến ra hay là ai đem vào để vào đấy?
Tâm biến.
Đấy, vậy thì chỉ có tâm của mình nó biến ra đấy thôi. Vậy thì bây giờ mình thấy ổi, thấy xoài kia là chính là cái tâm của mình nó đang biến ra đấy. Chúng mình đang ở trong cái giấc mơ làm người. Hiện tại bây giờ đang ở gọi là có cái nghiệp làm người. Trong chiêm bao thấy đủ các thứ trên trời dưới nước, thì những cái ấy, cái thể chất chính là tâm mình. Thế thì cái người chiêm bao với cái cảnh chiêm bao, cả hai cái ấy nó là cái gì?
Từ tâm mê mình.
Chỉ cái tâm mình mà thôi. Cho nên gọi là kiến tinh bất nhị. Cái tâm của mình thì nó ở khắp, nhưng mà bây giờ cái chỗ mình biết thì nó mới lưu lộ ra ở nơi cái thấy cái nghe, ở nơi với cái thần kinh của mình. Cho nên gọi là gọi cái, lấy cái nhỏ này để gọi tất cả cái thể của nó ở khắp pháp giới, là cái tâm thường trụ diệu minh của mình. Chúng ta sở dĩ đối với cái nghĩa này chúng ta cứ khó nhận, là bởi vì mình quá quen đút nút cái tâm mình ở trong cái thân này, mà mình không biết là cái nó đang biết nói, biết thấy, biết nghe, cái nó ở khắp hư không, nó như hư không, nó ở khắp hư không, nó ở cả trên trời, ở cả dưới biển. Cho nên nó hiện lên con cá, nó hiện lên cái máy bay, nó hiện lên chuyện này chuyện kia, đều là những thứ đang hiện ở trong tâm của mình.